Chương 5. Ông Do tuy giàu mà không có biệt thự ở Vũng Tàu. Ông nghỉ sắm nhà rồi một năm chỉ ở có một tháng thôi, cũng uổng. Nên ông cam ở thuê biệt thự của người khác. Quỳnh Hoa là một nhà sinh đôi, do quyến chủ nhân ở một bên, còn một bên để cho bạn hữu mướn. Ba người ra đến Vũng Tàu thì đã 6 giờ chiều. Biển không thấy đâu cả vì biệt thự ở thụt mãi bên trong. Bà Nho hối đi tắm liền, nhưng ông Nho nhức đầu, đành phải quản việc tắm nước mặn qua ngày mai. Nhà có 4 phòng, 2 trên lầu và 2 ở dưới. Trên lầu, vợ chồng ông Nho chiếm buồng ngoài, trông ra hướng biển. Liên ở buồng phía trong. Ở đây nóng bức không kém ở Sài Gòn, có phần còn hơn nữa. Cả đến gió biển cũng nghe nóng hừng hực. Ông Nho nằm mãi trong buồng, nên hai chị em Hảo Liên rủ nhau xuống giường một mình, rồi ra phố đi bộ. Hảo nói: "Em chưa thấy biển lần nào, nên chị để dành cho em nguyên vẹn cảm giác mới lạ. Vậy, mai hãy ra đó, bây giờ mà xem thì chẳng có gì cho lắm. Lại, mòn bớt thú khám phá của ngày mai đi." Họ đi bộ chậm chậm ở các phố phía trên này. Liên cứ ngước nhìn, mãi tia hải đăng đang quay tròn mà quét chân trời khắp 4 phương 8 hướng. Lên đó được không chị? Được. Nhưng cũng chẳng có gì để xem. Ngày xưa họ thắp bằng dầu, ngày nay họ thắp điện, cũng chẳng có gì lạ hơn. Phải quen được với ông trưởng đăng, ở lại trên ấy một đêm mới thú. Thở bé, chỉ có ở trển một lần. Về khuya rình tàu qua lại dập dìu trông hay lắm. Té ra trên biển tối ôm mà mình ngỡ là vắng như sa mạc. Lại đầy sự hoạt động, tàu bè qua lại luôn luôn. Tiếng kêu của ai bỗng mọc lên khỏi những ngọn cây trên núi phía hữu, khiến Liên ngây người ra giây lâu rồi nói: "Tiếng kêu nghe trong rừng núi mới có vẻ cổ sơ và đẹp như thời xưa, mà trong rừng núi thì mình vào không được. Ở đây, giữa thành phố, lại có cái cảnh mơ ước đó xen vào, thú quá." Hảo nhìn Liên rất lâu, lòng thương cháu bỗng bừng dậy lên. Quan sát của Liên là nhận xét của một cô gái còn thơ ngây, còn thơ mộng, còn say dễ đẹp thiên nhiên. Sao một cô gái như thế vào làng sống đời, Hảo nghe tội nghiệp quá. Trong giây phút, bà cảm thấy tất cả sự tàn nhẫn của cuộc âm mưu của bà. Dắt tay nhau một dạo trong thành phố nhỏ hơn thế, trong một thành phố có thiên nhiên lẫn lộn vào. Hảo cảm nghe như mình sống lại thời niên thiếu, cùng với Liên đang sống ở thôn quê rồi ở tỉnh lỵ nhỏ. Mặc dầu bẩm chất nàng đã thường ăn hiếp gió Liên, chớ thâm tâm nàng cũng rất thương mến Liên, mà nàng đã xem là bạn buổi thiếu thời. Cùng một hoài hảo với nhau, cùng một ngơ ngác với nhau trước cuộc đời phức tạp. Nay, không khí xưa bỗng như bay về, nên tự nhiên bao nhiêu tình thương mến nhau thở bé cũng thức tỉnh dậy, Trời ơi! Bà Nho kêu than thầm. Thì ra lòng mình đã bị đời quấy cho dẫn đục đến thế này à. Sống trong một thành phố quay cuồng trong quyền lợi, Hảo đã biến thành một con người ít tình cảm, chỉ nghĩ đến lợi riêng mình thôi. Thành phố ấy lại không thờ đạo đức lắm, nên Hảo đã nghĩ ra mưu ác mà không thấy là ác bao nhiêu. Sự yên tĩnh ở đây như vừa lọc được lòng trần của Hảo, khiến nàng thấy rõ lớp bẩn vừa bị tẩy ra nên đâm quẳng lên. Nàng nắm tay Liên siết chặt lại, lòng ứa mến thương, thật tình hối hận. Đôi bạn trở gót về nhà. Hảo không nói tía lia nữa như khi đi. Vì trí nàng đang bận rộn, cuộc chiến đấu chống lại mưu mô ám hại người bạn cũ này do nàng bày ra. Về tới cửa biệt thự, hai người thấy đèn sáng choang ngoài giường. Vợ chồng ông Thạch, chủ nhà qua chơi, và Nho buộc lòng phải tiếp. Kìa, chị Nho đã về, Xuyến, vợ của Thạch reo lên. Chào anh chị, vợ chồng tôi không qua thăm anh chị trước thật là lỗi lắm. Không cần khách sáo, Thạch nói. Chúng tôi bắt anh Nho vừa ôm cái đầu đau vừa tiếp khách, lại không lỗi hay sao? Hảo đẩy Liên tới rồi giới thiệu. Liên, em tôi. Vợ chồng Thạch chào cô em này. Rồi bà Thạch hỏi, em ruột à, sao từ thuở giờ? Không, em họ, nó ở tỉnh, ít lên đây lắm. Xuyến nhìn Liên mãi rồi cười nói, trời, cô đẹp quá, đã có đôi bạn chưa vậy? Chưa, Hảo đáp hớt. Nho gọi người nhà mang thêm ly, nước đá và nước ngọt thêm ra. Hảo hỏi bạn, tụi tôi bận việc nên ra đây lúc họ còn đang ùng ùng kéo nhau về. Hôm nay có gì lạ không chị? Chẳng có gì cả, mà họ chẳng hề về đâu mà lo. Trái lại, tôi lo họ không về chứ, tôi thích biển, chỉ để dành riêng cho một mình tôi thôi. Đàn bà thì ưa độc quyền lắm, bà nào cũng thấy, phải không anh Nho? Thạch hỏi bạn. Đúng y như vậy, Nho đáp. Họ ưa độc quyền về mọi việc. Tôi thì không, Xuyến cãi. Thí dụ về việc vợ chồng tôi cũng rộng rãi lắm. Tôi hiểu anh Thạch, ráng mà ăn ở với tôi cho tử tế. Rồi đúng 15 tuổi, sau 60, tôi sẽ tuyên dương công đức của ảnh và thưởng cho ảnh 4 cô vợ bé một lượt. Cả bạn đều cười xòa, Nho nhăn mặt ôm ráng cười mà hỏi. Còn em, đến mấy mươi năm em mới cho anh thưởng. Anh có ăn ở tử tế với em bao giờ đâu mà đòi thưởng. Vậy à, té ra anh Nho không tử tế à? Thạch đùa mà hỏi như vậy. Tôi tử tế chỉ kém anh một chút thôi. Nhưng bà này bà khó tính lắm, nên tuyên truyền ra thế để tố tôi đấy. Bà Nho đã sống trở lại không khí Sài Gòn, với sự xem thường đạo đức trong câu chuyện phím, cũng như trong thái độ thật hàng ngày. Người ta đùa tội ác, người ta đùa với tội ác cho quen với nó, rồi người ta làm tội ác một cách dễ dàng. Cuộc chiến đấu của Hải hồi nãy chỉ là một cuộc vật lộn sơ sơ của hai đứa trẻ non dại. Đứa nào thắng, người trọng tài cũng cóc cần. Vì y thấy không chết ai kia mà. Bây giờ Hảo chỉ còn thấy trước mặt bà một cô gái đẹp tuyệt trần, con nhà nghèo lại lớn tuổi, khó mong lấy chồng được, thì tại sao làm cô ấy phải ở đây làm gái già trọn đời cho uổng cuộc của trời, mà không giúp bà thoát khỏi nẻo bí? Không, biển không làm cho Liên ngạc nhiên và sợ hãi chút xíu nào hết. Đọc sách và nghe người ta nói thì biển lớn mênh mông, không biết đâu là bờ bến. Nó lại kêu gào ầm ĩ nghe mà hải hùng. Nhưng giờ đây tầm mắt Liên bị chân trời ngăn lại, chỉ phóng xa ra có chừng mực thôi, sóng cũng chẳng reo vang bao nhiêu, và cái bãi lại không gây cảm giác ghê rợn của một vực sâu thẳm. Mặc dầu chị tôi quá xá, chị Hảo cũng không dám mặc áo tắm đi từ nhà ra bờ biển. Ông Nho cũng thế, và cố nhiên là Liên cũng mặc choàng y phục thường bên ngoài. Họ xuống bãi biển rồi quẹo qua tay mặt để núp kín đáo dưới những gộp đá, những tàn cây gian trên lộ chạy quanh dòng trái núi phía hữu. Nhưng vì người khác cùng đi núp cây như vậy, và ghe đánh cá cũng kiếm ăn nơi đó, nên phải đi rất xa, hàng mấy cây số mới tới chỗ thương người được. Hảo ngồi ẩn bóng một tảng đá, thổ hổn hển mà nói, Liên, thay đồ ra đi. Vừa nói, bà vừa mở, bỏ y phục ngoài, ông Nho cũng làm theo vợ. Trong khi đó, thì Liên chỉ đứng làm thinh, ngó mông ra khơi. Ủa, biểu thay đồ ra mà, Hảo dục. Em không có mặc áo tắm ở trong. Trời ơi, Hảo kêu lên, bộ mày tính tẩm nước mặn chiếc áo dài mày sao mà. Rồi bà cười ngất ngó chồng mà kể, thời em còn bé, lần đầu em ra đây tắm với ba má em, thì nhớ ra má em mặc cả áo dài mà đi lần xuống nước. Tay đầm, nó cười, má em dữ lắm. Vậy không phải chỉ có Liên là không dám nhờ biện hộ cho cô gái, nhưng nó xanh xao má em đến gần nửa thế kỷ. Thì chị cấm, chị cứ tắm đi, em đứng đây chơi cũng được mà. Sao mày không đứng trong Sài Gòn mà chơi, lại ra đây mà đứng? Thôi, ngày mai Liên hãy tắm vậy, Nho hòa giải. Mặc kệ nó, sớm mai em biểu nó mặc áo tắm sẵn bên trong. Nó ừ, dạ đàng hoàng, bây giờ lại nói không có mặc. Bà Nho mặc áo hai mảnh, dải bông con sò trắng, mành đen. Nước da bà trắng, nên trông rất là nổi. Bà lại chưa qua thời kỳ sinh nở, nên đường nét của thân thể còn đều đặn như thường. Ông Nho tuy đã bước gần tới thềm của tuổi xế chiều, nhưng ngực còn no và bụng lép, nên trông ông khỏe mạnh như con trai. Nho nói, ta chạy đưa xuống mé nước nè. Ừ, coi chừng, 1, 2, 3, hai vợ chồng cùng cắm cổ mà chạy xuống dốc. Lúc ấy nước rồng sát, nên bãi cát rộng thênh thang. Bà Nho mới chạy được nửa đường thì đã mệt, chậm bước lại rồi chỉ còn chạy được lúp xúp thôi. Nho không chạy mau, cố đợi vợ, nhưng thấy Hảo không còn sức nữa, ông chạy bay xuống mé nước một mình, rồi sẵn trấn chạy luôn trên nước. Ở đây, ông bị nước cản tốc lực nên chạy chậm lại. Đá nước dâng lên tung xóa, rồi một lúc sau không chạy được nữa, ông thả cho té sấp lên đầu những cơn sóng nhỏ đang đua nhau chạy vào bờ. Hảo ngồi bệt trên cát mà réo chồng ôm trời. Nho trở lên, nhưng khi gần tới bên vợ thì bị một loạt cát bắn tung vào người. Hảo vừa ném cát vào mình chồng vừa rủa, anh mắc dịch ăn gian người ta, chạy lại hè. Ở trên gió nên Liên nghe rõ nồng nột những gì Hảo nói. sự náo nhiệt ở đây, sự sinh hoạt của những người đi tắm biển và thái độ trẻ con của Nho và Hảo khiến Liên thấy tất cả cái tươi trẻ, dư mạnh của cuộc đời và thèm nghe sự trẻ mạnh ấy. Nàng hối hận đã không dám mặc áo tắm, nên bây giờ không tham dự được cuộc sống vui vẻ kia. Hảo tiếp tục hốt cát mà bắn chồng. Nho sợ hãi thật tình bỏ chạy và bị vợ rượt theo nã đạn không ngớt tay. Lần đầu tiên, Liên thấy thân thể đẹp đẽ của một người đàn ông đẹp trai. Thuở giờ, nàng chỉ thấy dân cài và dân đánh trần. Những người này lực lưỡng còn hơn Nho nữa, nhưng sự nở nang của thân thể họ thô lắm. Lại cũng lần đầu tiên nàng cảm thấy rõ rệt sự che chở của một người đàn ông, tuy khỏe mạnh vẫn nhường vợ mà chạy chứ không dám đương đầu lại. Sự che chở ấy nghe sao mà êm đẹp quá, nàng nghe thèm muốn thân hình nhỏ nhoi ra để được che chở như thế, và nhất là thèm có một người che chở cho. Bước xuống bãi cát, Hảo đưa tay rờ vào mình Liên. Liên nghe nhục nhạc khó chịu nên cười hăng hắc và lấy tay mà phủi tay Hảo. Bà Nho cứ làm thinh mà khám xét trên người của cô gái. Được, bữa nay mày nghe lời rồi đó. Nho nghe thấy thế, biết rằng vợ ông kiểm soát lại xem Liên có mặc áo tắm bên trong hay không. Vì Liên mặc áo dài màu bên ngoài, nên màu áo tắm không lộ ra được để nhìn thấy ngay. Họ cũng quẹo qua phía hữu như bữa trước. Khi đến nơi cũ, Hảo ra lệnh cho đoàn thay y phục. Liên bước thục ra sau lưng Hải, nhưng vẫn ngồi đó. Đến chừng Hảo thay áo xong dầm lại thì Liên vẫn đứng giữ nguyên áo ngoài, nên nói: nữa nè, bộ mày sợ người ta thấy da rồi mất màu hay sao?
Chị đi tắm trước đi rồi em theo sau.
Con nhỏ này làm bộ hoài. Anh Nho, mình xây lưng lại đi cho nó thay áo.
Rồi nàng đứng lên nắm chồng và xây lại. Hai vợ chồng đứng trong ra biển và Hảo nói:
tao đếm 1, 2 đến 10, mà mày chưa xong thì mày biết tay tao.
Hay là ta chạy đua như hôm qua? Nho đề nghị.
Nhưng em đếm, anh đếm ăn gian lắm.
Ăn gian làm sao? Anh biết khi nào anh sắp nói đến tiếng ba, rồi anh dọn bộ trước, ai mà chuẩn bị cho kịp.
Thôi, em đếm đi.
Liên nè, tao xuống tới nước, mày phải chạy theo ra nghe. Nè, coi chừng. 1, 2, 2 rưỡi. Nghe hô 2 rưỡi, Nho ngỡ là vợ nói 3, nên đâm đầu chạy. Chạy được 2-3 bước, ông mới thắng lại kịp. Dạ, cười hề hề, quay gót trở lại.
Lêu lêu mắc cỡ, Hảo chế nhạo chồng.
Lúc ấy, Liên vừa mở nút áo, thấy Nho dây lại, nàng hoảng hốt vội vàng xây mặt vào trong, rồi gài nút áo lại.
Coi chừng, Hảo lại hô. 1, 2, 2, 2 rưỡi.
Lần này, Nho lại sộ nữa. Ông đã dè dặt, cố kiềm cương lúc nghe tiếng 2 rưỡi, nhưng qua tiếng 2 rưỡi, ông lại nghe lầm. Hả rủ ra mà cười, rồi té quỵ xuống mà cười, rồi nằm lăn lộn lên trên cát mà cười.
Trò đùa trẻ con của Hảo Vẻ mặt ngơ ngác của ông Nho lúc trở lộn lên cũng chọc Liên cười no một bữa. Lần này nàng cũng vừa mở nút áo lại phải dây qua vào trong. Nho thấy Liên quay lưng ra ngoài, toàn thân nàng rung động, vì trận cười cố đè nén. Dáng điệu của Liên lúc ấy có vẻ khép nép, trông dễ yêu quá đi. Hảo cười mệt rồi lồm cồm ngồi dậy mà thở ra. Ngó thấy Liên dây vào trên, nàng hét: "Bây giờ mày lại giấu đánh cả cái mặt nữa à? Thôi, chạy đua cho nó thay đồ. Coi chừng nè. 1, 2, 3 Nhờ đình lên tiếng thứ ba ấy, Hảo sẽ hô bậy bạ gì đó, nên ông không có chuẩn bị. Chẳng dè lần này Hảo lại hô 3, rồi nặng chạy trước. Lối 10 bước, ông mới lót tót chạy theo sau. Hai người tới mé nước một lượt, Hảo níu chồng lại mà nói: "Đừng ngó lên, để nó thay áo cái đã." Đứng một lát bực bội, Nho bức rứt nói: "Phải chi có mắt sau lưng, ta biết nó xong chưa để nhảy chơi, chớ đứng như hoài vậy thì quỷ." "Nó có mắt sau lưng đặng dầm nó thay đồ hả, anh rể băm lâm?" Nho cười hề hề, rồi bị Hảo déo ngay bắp dế một cái. Ông nhảy tưng lên mà la quái quái: "Rồi chưa con vịt? Rồi thì hãy xuống cho mau, chứ bắt tao đứng như trời trồng hay sao?" Hảo hét lên như vậy, rồi lắng đợi, không có gì cả. "Nè, tụi tao đếm 1, 2 đến 5 thì trở lên nắm đầu mày đây. 1, 2, 3, 4, 5 Hảo và Nho xây lại thình lình, thì thấy Liên đã bỏ y phục ngoài ra, nhưng ngồi bó gối co rút trong kẹt đá. Hai vợ chồng người ngất rồi ngược dốc chạy lên. Liên khoanh tay rễ mà cười. Hảo nói với chồng: "Anh nắm chân, em nắm đầu, ta khiêng nó mà ném xuống biển đi." Liên sợ hãi xua tay nói: "Để em đi, để em đi." "Thì đứng dậy coi nào." "Anh chị chạy trước, em rượt theo. Lần này mà mày không chui ra khỏi hang thì tao sẽ bắt mày như bắt cua đó." Rồi hai vợ chồng chở xuống nước. Bận này Liên quả quyết đứng lên chạy theo họ. Khi cả ba gần tới mé nước, Liên rút tới rồi nhảy xuống nước. Nước cạn quá nên nàng cố lết mau ra ngoài cho toàn thân ngập nước. Nàng bò như thế rất xa mới đạt mục đích được. Bây giờ Liên ngồi dậy, ló mặt lên mà cười. "Rồi ngồi đó nghe em, ngồi riết tới tối đừng có lên nữa." Hải nói rồi cũng nhảy xuống nước, rồi tát nước vào mặt Liên. "Không chơi," Liên nói. "Không chơi cũng không được." Quả Liên ngợp quá nên phải tự dậy, thành ra không muốn chơi vẫn phải chơi trò đánh giặc nước ấy. Nho bò ra sau lưng Hải để xem Liên cử động ra sao, nhưng Hảo nói: "Liên nè, tụi mình phe phụ nữ đoàn kết lại tát nước anh Nho chơi." Nói xong nàng chạy qua phía Liên, rồi cả hai sắp lại gần Nho mà tấn công. Nho tát trả liền. Ông tát nước vợ thì ít thôi, nhưng tát Liên bạo tợn quá, khiến nàng phải cười mà hễ hả cả miệng ra. Cười là bị nước mặn bắn vào. Hảo để ý biết Nho thiên vị nên tắm ấm ách. Tức nàng có cảm giác đang đi với chồng vào chợ phiên, anh chồng cứ theo rắc bông giấy trên đầu các cô gái khác, còn nàng thì bị bỏ quên. Trong giây phút, nàng nổi tâm bành lên, nên đứng dậy đạp nước,
chạy lại ôm lấy cổ Nho mà giật xuống. Nho bị đè dưới ấy, ngọt quá, nên mặc dầu nể vợ vẫn phải chống trả, dùng dậy lên, khiến Hảo té nhào. Nho nói,
không chơi nữa, bây giờ lỗi đua nhé.
Hảo đã hết giận hỏi,
lỗi từ đâu tới đâu?
Từ đây ra, trái nổi ở trước phía bãi trước. Đi đường xéo như vậy thì xa quá.
Thì xa mới đáng lội, chứ lội như tụi nó, từ trong ra ngoài, ngay một đường gần xịt, trẻ con lội cũng được.
Thì đua thử xem. Cả ba cùng nhào ra phía ngoài sân, để có thể lội cho được. Nho căng dặn, ta đi song song theo bờ biển, chớ không phải từ trong mà đâm xéo ra. Vậy ai nghe đuối sức dọc đường thư cấp, cứ đâm vô dài sải là chân chấm dứt, đừng có quýnh lội bậy bạ mà chết. Nè, một, hai, ba.
Nho nhịn thua, nhường cho hai phụ nữ vượt lên tới trước. Lội ngược sóng tuy mệt, nhưng sao nghe dễ hơn là đưa hông cho sóng dỗ như thế này. Tuy nhiên, trong liên cũng vẫn thấy nàng lội đều đều, chưa có gì nao núng cả. Còn Hảo thì xem chừng muốn bỏ cuộc.
Kìa, quả thế, Hảo đã quay đầu vào trong, đâm vô bờ. Bây giờ, Hảo mới lướt tới kêu vợ,
nhớ bơi sải là chân chấm đứt.
Rồi ông tiếp tục lội, giây phút sau thì theo kịp liên. Hai người lội song song với nhau, xéo ra phía trước trái nổi. Một người khỏe mạnh nhưng đã hơi già, một người thuộc phái yếu nhưng sức lực đang lên, cho nên cả hai bù qua bổ lại, vẫn đồng hơi bơi nhau. Hảo đụng được cát thì đứng xuống mà đi vào bờ. Từ trong này mà nhìn ra thì thấy hai người kia đã lội tới trái nổi rồi. Cả hai đều giói tay lên, định níu mà trèo, nhưng trái nổi bị sóng dồi như cái trứng gà, nên họ hì hụt mãi mà vẫn không ở dưới nước được. Giây lâu, Nho nắm được một chân trụ sắt rồi rút mình lên. Đứng được trên mặt trái nổi, ông một tay vịn trụ, một tay thòng xuống để nắm tay liên. Liên níu chặt cùm tay cứu tinh đó và được kéo lên trên. Hảo bức rứt muốn chạy ngay về nhà lấy chiếc ống dòm để nhìn thấy rõ chi tiết của cuộc đụng chạm đầu tiên giữa hai người. Nhưng nàng nghĩ không đủ thì giờ, nếu thấy rõ còn khó chịu hơn, nên ngồi bẹp xuống cát mà buồn hiu. Hai người dịnh chung một trụ sắt, ngã tới ngã lui tùy theo sự nghiêng ngửa của mặt trái nổi. Hình như là họ đang nói chuyện với nhau, vì họ cứ đứng đó nhìn nhau không làm gì cả. Hảo lại thấy liên gặp mình lại, như là đang rủ ra mà cười. Nàng bậm môi lẩm bẩm,
nói gì mà hay ho như vậy, anh ấy không bao giờ có lời nào cho mình vui cả.
Hảo ngửa bàn tay lên chống má và thấy hai người lâm rong xuống một lượt để lội vô. Nàng vội vàng nằm sắp xuống cát để phơi nắng và để khỏi chân bộ mặt căm tức ra khi họ vào tới nơi.